Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp này là cái bài thứ hai của khóa thiền của chúng ta vừa vừa hôm nay thì chuẩn bị lên trình pháp phải thì được cái rất là hay, nhưng mà có lẽ là tối nay sư không có trả lời hết được. Sư chỉ nhắc một vài điều quý vị nhớ là ở trong cái thiền tứ niệm xứ này không có nói cái hai cái chữ trong không trong rỗng. Rất nhiều vị hỏi sư được vấn đề đó. Đây là một cái trường hợp con ngồi thiền, tâm của con nó rất là suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ hết chuyện này thì chuyện kia, mà toàn suy nghĩ chuyện tàu lao, chuyện phiền não, không không biết tại sao suy nghĩ dữ vậy. Con không ngờ tâm con suy nghĩ dữ vậy. Bây giờ nó suy nghĩ đã xong rồi một lát, rồi bây giờ tự nhiên là có bữa nó vô ngồi yên quá, con nghe an lạc quá, con nghe tự nhiên tâm nó trống rỗng. Thì bây giờ cái thứ nhất là tâm nó chạy, mới tập tâm nó chạy đầu này ở kia nó chạy lung tung, mong cho ngồi nó yên một phút nó cũng không yên nữa. Hàng giả con thay đổi bực mà không có để ý, nó ngầm bên trong nó chạy mình trở lại hay thở. Khi mà trở lại hay thở trong đó có cái tâm khó chịu trong đó, tâm đã chạy đã động rồi mà bây giờ mình bực nữa, mà khó chịu nữa, mà không để ý, không thấy. Rồi thì bây giờ lâu lâu cái chó ngáp nhà vừa cái nó yên nữa, không đi ra không nói chuyện nhiều, nó không làm cái gì mà không ít không có hấp tấp nhiều thì tự nhiên vô rồi thì nó êm chẳng hạn. Thì khi nó êm nó sẽ ở cái trạng thái thành vực đó lại, tâm nó yên xuống, tâm yên xuống lúc đó rất là thích. Bữa nào tâm nó động đó lại là bực bội khó chịu. Rồi khi mà tâm mà nó yên rồi có cảm tưởng giống là ủa sao hồi trước nó đông nó ồn quá mà bây giờ làm như nó yên mà không có cái gì hết trơn. Thật ra không phải, không có trống rỗng. Nếu bạn biết rằng tâm bạn trống rỗng tức là có tâm rồi đấy, phải không? Đức Phật nói về danh sắc, cái chữ trống rỗng trong thiền tứ niệm xứ là danh sắc phải mất, không có danh sắc. Mà tâm bây giờ nó biết trống rỗng mà, thì tâm nó ở đó nó gọi là trống rỗng được. Vì vậy nếu bạn dùng cái chữ gọi là trống rỗng, rỗng không như thế nào, không cái pháp không không như thế nào của danh từ của bên thiền tâm sư nhân nói là tại sư không hiểu cái đó gì. Nhưng mà nếu mà áp dụng bên thiền tứ niệm xứ bảo rỗng không mà tâm nó hay biết thì rỗng không là ở tâm trong rồi, không rỗng không. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Quý vị an lạc, quý vị thấy tâm quý vị an lạc là không có cái gì gọi là rỗng không hết. Quý vị tâm quý vị yên tĩnh quá, bây giờ nó làm như nó vắng, bị nó phiền não quá, suy nghĩ nhiều quá nó khó chịu, nó bực bội. Bây giờ nó yên cho mình được một bữa, tự nhiên có cảm tưởng rất là yên thoải mái nhẹ nhàng, làm cho mọi sự nó yên lặng hết. Mình có cảm tưởng nhưng có gì mà thật ra nó có trong đó mà được biết như thôi. Hồi trước nó quá động như bây giờ tự nhiên nó yên cho mình được chút, mình có cảm tưởng rõ hơn. Và ngay trong cái câu nói là con thấy tâm của con rỗng không, con thấy tâm thì tâm đó rồi gọi là nó rỗng không được, emptiness thì không có gì hết rồi. Vậy thì suy nhắc quý vị hành giả nhớ để ý có những cái ngôn từ mà mình sử dụng nó không có chính xác trong thiền tứ niệm xứ. Thưa thầy, con có một cái thói quen là thầy tôi đang thiền sư đó là con ngồi thiền con ưa hễ nhắm mắt là tâm con chạy vô phòng xẹp, khi có tiếng động tâm ghi nhận rồi cũng trở lại phòng xẹp. Làm sao mà tránh trường hợp chỉ chú tâm vào một, không được chú tâm vào một đối tượng? Mình thấy ông thầy này nhắc là quý vị ngồi nhớ đừng có vô trong một đối tượng, mà mở tâm ra và coi thử tâm mình hay biết cái gì. Khi bạn mở tâm ra thì bạn có thể ở trong phòng xẹp cũng được nữa, là bởi vì nó có thói quen chạy vào phòng xẹp có hơi thở. Nhưng mà đồng thời mình cũng ghi nhận được tiếng động, mình ghi nhận được cảm giác của thầy, như vậy rất là tốt. Mà cái vị này nói rằng con có thói quen hãy ngồi thiền và nhắm mắt thì tâm chạy vô phòng xẹp, khi có tiếng động tâm ghi nhận một chút rồi cũng trở lại phòng xẹp nó thôi. Vậy thì bây giờ làm sao mà tránh cái trường hợp mà thầy nói rằng là đừng có ngồi và chú trong một điểm một thì tôi kẹt nữa nhé, thì tôi thói quen rồi nó chạy vô phòng xẹp thôi. Khi nó chạy vô phòng xẹp rồi đó, nếu mà có một cái tiếng động, mà có một cái đối tượng nào tâm cứ chạy ra trước rồi nó cũng chạy vô lại này. Cái điều làm sao mà tránh cái trường hợp mà đừng có ở trong một cái đối tượng.
Tôi sẽ trả lời, khi nghe tiếng động, tâm ghi nhận rồi trở về con xe. Bây giờ tâm làm như vậy có sự căng thẳng nào chăng? Bây giờ hành giả tự kiểm tra coi thử, khi mình đem nó trở lại con xe, mình có cái thái độ là kéo người ta. Nó ngồi yên cái phòng xe, hơi thở vô tha gì tâm nó chạy. Khi nhận biết, kéo về liền, khi nhận biết, giúp nó về liền, kéo về liền đó. Đấy, cái đó là căng thẳng đấy. Thì nhớ để làm cái đó. Nếu tâm căng thẳng, đừng ở trong phòng xếp nữa. Hãy lấy những đề mục khác như tiếp động chẳng hạn. Khi mà bạn thấy rằng cái tâm của bạn nó có khuynh hướng hễ mà nó chạy vào đó, kéo mà giúp nó vô, thì là bạn đã có sự căng thẳng rồi. Thì bây giờ đừng có lấy phòng xếp nữa, lấy tiếp động làm được. Tôi thường nhắc, đừng có giữ tâm lâu ở trên một đề mục mà phải ghi nhận nhiều đối tượng. Bạn có thể ở trên một đề mục như phòng xẹp chẳng hạn, rồi đặt thêm câu hỏi, ngoài cái đó ra mình còn nghe được cái gì nữa không? Thì bạn sẽ thấy là tâm của bạn nó chạy tới chạy lui, vừa hơi thở, phòng xẹp, vừa tiếng động, vừa cảm giác. Thưa thầy, chúng tôi có thể vừa biết phòng xẹp rồi tiếng động hay sự xúc cảm cùng một lúc được không? Bởi vì khi mà quý vị ở trong một đối tượng thì quý vị có cảm tưởng như một đối tượng thôi. Mà bây giờ đó ông thầy kêu mở tâm ra, ngồi yên và quan sát thì mình biết cái gì, thì tự nhiên nó biết nhiều đối tượng mà làm như đúng đối tượng cùng một lúc. Làm như vậy có đúng không? Dĩ nhiên là được. Khi chánh niệm bén, tâm sẽ biết nhiều đối tượng cùng một lúc. Tâm mình nó biết rất là nhiều chuyện, mà tại vì mình gò nó vô trong hơi thở, do đó mình có cảm tưởng thì mình chỉ biết một cái mà thôi. Nhưng mà thật ra quý vị thấy đôi khi quý vị ở trong hơi thở mà quý vị vẫn nghe cái tiếng người xung quanh bên cạnh mình ngáy chẳng hạn, hay là ho hay là làm thuộc trịch chẳng hạn. Bởi vì nghe cái đó mình kéo vô cái này. Vì vậy bản chất của tâm là nó biết rất là nhiều chuyện. Chứ bây giờ tại sao mình không để yên để cho nó biết, mà mình lại cứ kéo vào trong một hơi thở, trong cái phòng xe, trong cái hơi thở đó. Vì vậy cái pháp này họ nói rằng hãy để yên và tâm nhận biết cái gì, cái đó là tự nhiên hơn là bản thân cái tâm mà bạn chú vào trong một cái đề mục. Và nếu mà bạn chỉ chú vào trong một đề mục như vậy, cái sự thực tập của bạn nó sẽ đi rất gần với cái điểm sau mà khác là thiền định. Với thiền định cũng là chú vào trong một đề mục. Nhiều người chánh niệm hơi thở nhưng ngồi không nhắm mắt, tâm vị này sẽ không ở trong hơi thở thôi mà còn biết cảnh trước mặt nữa. Như vậy là quý vị không ở trong một đề mục. Tôi ngồi là tôi ở trong phòng xe, nhưng mà mắt tôi mở. Mắt tôi mở như thế này thì tôi chánh niệm về cái nhìn. Tôi chánh niệm về cái nhìn, tôi chánh niệm về phòng xe, tôi chánh niệm về cái nhìn, tôi chánh niệm về phòng xe. Thì quý vị không ở trong một địa ngục. Đã có một cái trường hợp như vậy nữa. Là cái trường hợp mà cái người nào dễ bị hôn trầm, dễ si như thế này. Và khi mà hôn trầm tới, mình ghi nhận làm như có những cái gì làm như nó tâm mình nó nói cái gì một cách lẫn lộn không biết. Lúc bây giờ mình biết, thế mình tập quen mình sẽ hiểu rằng hôn trầm nó tới đây. Còn khi mà các bạn để cho nó hút xuống một cái rồi là nó đập quá thể rồi. Bây giờ sư nói này, mình ngồi thiền, mình ghi nhận tiếng động, mình ghi nhận hơi thở, mình ghi nhận cảm giác, tự nhiên là nó mất. Anh sắp sửa ra, anh mất chừng lại ba lần nữa là tự nhiên bắt đầu đi vô cái trạng thái là mình thấy mình đang ngồi, mình nói chuyện với ai, mình đang ngồi, mình đang đi chân hành cái hả? Đó là cái giai đoạn thứ hai là sắp sửa rồi. Và nếu mà lơ mơ được là tới cái cuộc là cái cuối cùng là xong rồi đấy, dán được thuyền rồi đó. Lúc đó là rất là khó khăn, lúc đó là tinh tấn mỗi đó. Lúc đó là đã muội quá rồi. Bởi vì lần thứ nhất trong khi mà mình niệm, mình ghi nhận đối tượng, mình có nhận đối tượng, tự nhiên bắt đầu nó lại rồi. Giai đoạn đó là giai đoạn đầu tiên đó mà mình không có để ý, tại vì nó theo dõi tâm của mình. Cái giai đoạn kế là mình thấy những cái hiện tượng giống như là mình mơ vậy đó. Cái cuối cùng là thức tại của đạo này. Mà đối với một số người đó rất bé, họ thấy được cái này, còn số người đó họ chỉ thấy khó chịu, đầu não gục tức thì vậy. Thì tùy theo trình độ của mỗi hành giả, tùy theo cái sự thực tập, tùy theo cái sự quan sát, mà cái phương pháp để đối trị với sự buồn ngủ là luôn luôn cảm giác để coi thân tâm mình có biết cái gì không. Khi tâm buồn ngủ là tâm nó không làm việc nữa rồi. Ví dụ đang là cái gì ngồi, cái gì để ý cái hơi thở của mình, phòng xe, cùng một lúc quý vị thấy được
cái sự xúc chạm của cái miệng mình chẳng hạn, hồng xem xúc chạm hồng xem xúc chạm phải lấy ví dụ như vậy, hợp cả hồng xem xúc chạm tiếng động, hồng xem xúc chạm tiếng động chẳng hạn. Nhưng mà tới một lúc nó tắt rồi, mình bây giờ mình làm thế nào, mình làm cái này mình thức cái tâm mình dậy, mở mắt ra coi lại đó lại hồng xẹp chấn động xúc chạm hồng xẹp chấn động xúc chạm lo được các thức mở thức cái tâm dậy. Khi mà mình ngồi là nó vượt quá là nó đã có trong tâm này, nó cần phiêu rồi, nó nhìn không rõ cái gì nữa trơn, lẫn lộn vô cùng, né xúc động là bậy bạ, là những ai gọi rồi vậy đó, mấy cái đó là nó lẫn lộn rồi. Thì cái việc trước tiên mở mắt ra đừng có ngồi nữa, hoặc giả thế mình làm đủ mọi cách rồi mình chịu thôi, đứng dậy đi kinh hành. Thường mình có cái hướng mình ngồi đó để mình đấu tranh với nó, mình thua nó, biết cái nó cũng là thua rồi. Khi mà câu được một bạn cá là coi như thua rồi, ngồi thiền một bước ta gọi là câu cá, thế vô gió được hai cá là coi như thua nó rồi, gục rồi mà. Vì vậy cái phương pháp này để đối diện không cần, thay vì mình nói mình tinh tấn, bây giờ mình mở mắt ra mình nhắc mình quát thôi, mình nói cái gì xảy ra này, tại sao đang ngồi yên như vậy mà bây giờ nó khó chịu như này, có cái chuyện gì cho nó thấy cái chuyện ai là thấy mình ngồi hay mình ngồi thấy như kinh hành chẳng hạn, cái gì đấy. Lúc bây giờ mở mắt ra rồi tâm mình có làm gì không, có biết gì không, có biết có nghe tiếng động nào không, có thấy được hơi thở không, có thấy cảm giác không, đó mình trở lại cái căn người nó còn nghĩ này. Thì cái phương cách đó là phương cách đối trị tốt nhất đối với hồn thần. Như vậy không thể nào có sự nhiều người chánh niệm hơi thở nhưng mà mở mắt ra, như vậy thì quý vị không thể nào có, tôi sẽ nói rằng quý vị không có sự chú tâm, mà trong quý vị nó đang theo dõi nhiều điều khác nhau, bởi vì hồng sẽ thấy hồng sẽ tiếng động, thấy hồng sẽ tiếng động, thì quý vị thấy không, tâm nhảy tới nhảy như vậy và cứ bắt ra một khỏe thế mà nó 4-3-4 điều một thế vậy, mà đôi khi nó là biết nó chạy qua không hơi thở, tới hôm nay là kém ra phòng sẽ chấn động hơi thở đó, thấy chẳng hạn. Ngồi thiền nhớ mở mắt ghi nhận những gì mình đang thấy, do đó nếu hành giả ghi nhận hơi thở không thôi, bạn cũng không có sự chú tâm vào một điều một. Nếu mà bạn nghĩ rằng tôi rất muốn theo phương pháp của ông, nghĩa là tôi muốn theo phương pháp làm thế nào để ghi nhận nhiều điều cùng một lúc, nhưng mà vì tôi có thói quen chạy vô hơi thở là con sẽ của tôi, thì ông thầy nói vậy thì bạn mở mắt ra, và khi bạn mở mắt thì bạn sẽ thấy rằng bạn đang nhìn đồng thời con sẽ, như vậy là bạn có hai đối tượng rồi, và nếu mà bạn biết cái lần nữa là bạn sẽ có cái ba đối tượng cùng một lúc. Khi ghi nhận tiếp cận chúng ta sẽ thấy nhiều tiếp cận khác nhau, cho nên điều đó đúng không? Đề mục nào cũng được, càng nhiều càng tốt, tâm hay biết mới là quan trọng, thầy cũng đúng như thế. Và bạn nghĩ, bà lấy đề mục nào cũng được rồi, miễn là sao mà tâm bạn có sự hay biết. Khi chánh niệm bén, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể một lúc thấy nhiều đề mục cùng sinh khởi. Đấy, lúc đến giờ là bạn không ở trong đề mục đó rồi. Tự nhiên ngồi cũng theo hơi thở, cũng theo hồn xẹp vậy, nhưng mà nghe được sinh động, thấy được cái sự xúc chạm, thấy được cảm giác của người là đấy. Bạn không ở trong chú trọng phòng thì không có ra. Nhưng mà thưa thầy, tôi có một vấn đề, khi tôi ghi nhận nhiều đề luật như thế thì tâm tôi trở nên hệt và căng thẳng. Không biết trong hội chúng quý vị có trường hợp đó không? Nghĩa là từ trước giờ tôi ở trong đề luật phòng xét, cái thời ông ra không ra thế này. Bây giờ thầy biểu tôi mở trong một cái, ông thầy sư biểu tôi mở trong một cái, thì bây giờ tôi mở thẳng ra, tôi nhìn chỗ này, tôi nhìn chỗ kia, lát ông tôi cứ căng thẳng quá, nó mệt quá. Cái đó là tại sao vậy? Bây giờ làm sao mà xử lý cái vấn đề này? Ông thầy chưa nói, điều này có nghĩa là bạn đang cố chạy theo nắm bắt từng đối tượng một. Tức là lúc ấy, chụp nó, tức là bắt đến chụp nó, sợ mất nó. Tại vì thầy có nhiều đối tượng mà sợ mất, đối tượng này tới chụp, thì chưa có thể chụp. Đừng chạy theo, chỉ ngồi yên ghi nhận lúc chúng xuất hiện, càng nhiều càng tốt. Khi đối tượng tới mình biết thế là một rồi. Bạn ngồi bạn có thể nghe nhiều tiếng động nào đó chứ mình đi này có thể không? Chẳng hạn như mình ngồi chẳng hạn như người bạn bên cạnh mình đã thở vô thở ra tiếng khò khè chẳng hạn, cái tiếng đó là rõ nhất. Còn những tiếng khác nó nhẹ, mình đừng có đi chơi. Cái nào rõ nó ơi, mình biết, nào rõ nó mình biết, nào tức là nó sống trong hiện tại mà còn. Cái gì đó mình biết, mình không chụp, không nắm gì hết. Nó đi qua rồi, nó đi qua, cái đó được mình biết.
Ví dụ nhiều người than với tôi rằng lúc ngồi thiền tâm con tránh niệm suy nghĩ liên miên hết cái này đến cái kia, làm sao biết tâm suy nghĩ này? Nhiều người tới than với tôi rằng trời ơi con ngồi thiền không được sư ạ, tâm con suy nghĩ liên miên. Không phải tại sao mà quý vị biết suy nghĩ? Quý vị có để ý quý vị mới biết tâm quý vị suy nghĩ chứ, quý vị đi ra ngoài chợ sao quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ này? Quý vị đi mua shopping quý vị sao thấy tâm quý vị suy nghĩ? Tại vì bạn ngồi thiền, do đó bạn thấy tâm của bạn suy nghĩ. Thì suy nghĩ là chuyện của nó thôi. Làm sao biết tâm suy nghĩ? Biết mình suy nghĩ, biết cái gì đang xảy ra, đấy là bạn có trách nhiệm rồi, chứ bạn qua cái chi nữa. Tôi thu được, tôi ngồi thiền tâm suy nghĩ tùm lum. Ông nói tại sao mà mình thấy tâm suy nghĩ? Tại vì mình có sự chú ý. Và khi mà có sự chú ý rồi, là mình tu rồi đấy. Sợ cái gì nữa đâu, buông gì nữa. Rồi nói là bây giờ nó suy nghĩ nhiều quá mà còn tác nghiệp không, trời ơi khổ quá. Bộ phận của hành giả đừng có xét đoán cái sự suy nghĩ của mình. Tại vì sao? Nếu mà bạn xét đoán là bạn cực lắm, là cần suy nghĩ bất thường không, cần suy nghĩ được tầm bậy không, thương người này ghét người kia, không ưa người nọ, phê bình chỉ trích, nhớ những cái chuyện mà thời kỳ mà cả lo du dân nam, các kiểu năm còn ngoài ra nhớ lại nữa. Ai giữ mình câu được cả trăm năm rồi, bây giờ còn nhớ thời kỳ mà nó là thuộc địa Pháp rồi, bây giờ còn nhớ. Mà không biết tại sao mình nhớ không? Là bởi vì khi sáng khởi mình phiền não. Do đó khi mình ngồi thiền nó sống trở lại đó. Thì các vị thường xuyên nhắc, đi cẩn thận nghe khi chết như vậy đó. Khi chết, các căn đóng hết. Trước khi hấp hối, các căn đóng hết. Bây giờ chỉ còn cái căn nó mở là chỉ căn. Thế là nó đi kiếm những chuyện buồn vui quan trái nào nó nhớ trở lại. Vì vậy bây giờ mình hành thiền để mình thế những cái ký ức đau khổ bằng cái trách nhiệm của mình. Thì đây là mình đang chuẩn bị cho sự bây giờ hấp hối của mình đấy. Có cái ông Mỹ đó, ông Mỹ Nam Si đó, ông bị ung thư, bị bệnh SIDA, cái bệnh SIDA là AIDS. Rồi cái ông ấy là ông ấy nghĩ trong tâm rằng là thôi bây giờ trong 6 tháng nữa mình sẽ chết. Vì 6 tháng nữa mình sẽ chết. Mà ông nói rằng cứ một lần nghĩ tới sự chết nó rất hoảng hốt. Vì vậy tôi với mẹ tôi mới đề nghị rằng thôi bây giờ mình chấp nhận cái sự chết và mình chuẩn bị cái chết. Anh Pháp Trang gọi là Dhammasami. Thì cái vị này á, là viết một cái thơ cho Ngài Thượng Tu Sô Đi Ca. Vì vậy Ngài Thượng Tu Sô Đi Ca đem cái thơ ra đọc cho Phật tử và nói và giới thiệu cho con sách mạng kiếp trong khi mà anh bị bệnh ung thư sắp phải chết, bị AIDS sắp phải chết. Thầy nói là lúc đầu là gia đình tôi và tôi cố không bao giờ có thể sẽ chết. Khi bác sĩ xác nhận là sẽ sống trong 6 tháng nữa thì anh lại cố không nhất định. Nhưng mà có một cái niềm tư duy nó cứ gợi trong tâm tôi hoài, bảo rằng là mình không thể tránh né cái này được. Và mình phải đối diện và mình phải sửa soạn cái chết của mình. Thì bây giờ anh này, anh làm gì? Anh tuyên bố với bạn bè anh sẽ sống trong 6 tháng nữa thôi và anh sẽ chết. Anh chấp nhận, anh nói rõ ràng là bây giờ, lúc bây giờ anh có nhà cửa rất lớn, business rất là nhiều, anh quyết định bỏ hết đi thuê một căn nhà nhỏ vừa đủ vừa phải, không còn tiếp người buôn bán làm ăn nữa, chỉ tiếp bạn bè thôi. Và cứ mỗi ngày như vậy thì anh đi dạo với mẹ của anh, rồi anh kể lại những cái đoạn ấy. Tự nhiên khi mà mình sắp sẽ chết rồi đó, thì việc trước tiên tôi phải làm là tất cả những gì tôi oan ác anh, tôi sẽ gọi những người đó, tôi nói là tôi thành tâm tôi xin lỗi họ. Và tôi mong rằng họ tha thứ cho tôi làm được thì tôi sẽ chết. Có những người nào tôi thương rất là nhiều, tôi biết họ rất nhiều, tôi gọi điện thoại và tôi nói với họ rằng đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh và anh cứ nhớ rằng tôi có cả tình, tôi rất thương anh thế nào. Thì anh hãy nói khi mà mình thật sự mình đối diện với cái chết, mình mở tâm ra và mình bắt đầu từ giá tới cao, mình anh thấy khỏe quá, anh thấy sung sướng quá trình đó cả. Và cứ thế
mỗi ngày anh phải sử dụng thuốc men mà bác sĩ cho thì nó phản ứng rất là dữ tợn. Anh cứ mỗi lần đau, mỗi lần cầm cái thuốc lên uống là tự nhiên nhớ cảm ơn cái người đã làm thuốc này cho mình. Tự nhiên anh tâm nhớ được cái điều đó. Rồi anh nói rằng cứ mỗi lần mà tôi ngồi thiền, tôi duy trì cái này, tôi thấy rằng tôi đang chuẩn bị đến cái giờ phút cuối cùng của tôi. Bởi vì khi mà từ lúc giờ mà tôi không để ý, cái khi mà tôi đau rồi tôi nằm xuống, tôi mới thấy rằng tôi quan sát người này, tôi quan sát người kia. Bây giờ tôi trước hết cái chuyện trước tiên là tôi của người đó, tôi xin lỗi họ và tôi ngồi đây đối xử với cái tâm của tôi là cứ mỗi lần quan sát như vậy, tôi nhắc tôi cái chuyện quá khứ rồi. Đừng suy nghĩ, vô suy nghĩ vô ích. Người nào mình xin lỗi được thì xin lỗi, người nào xin lỗi được dễ gì đừng suy nghĩ nữa. Và nói hễ cứ mỗi lần tôi làm như vậy thì tôi thấy tâm tôi nhẹ nhàng. Và nếu mà tôi có chết ngay từ lúc này, lúc đó anh mới được có chuyện 2 tháng, tôi chết ngay lúc này, tôi sẽ rất là sung sướng, tâm tôi rất là yên ổn. Và anh viết lại hết tất cả những cái gì mà cuối cùng Ngài Thầy Sotika nói, nhờ anh chuẩn bị trong mấy tháng, anh sống tới 6 năm thì chết. Bác sĩ nói 6 tháng mà anh sống tới 6 năm thì chết. Là vì lúc bây giờ tinh thần cũng rất thoải mái. Và có một điều anh nói rõ ràng, anh nói từ trước giờ mình nói rằng đời là vô thường, khổ là vô ngã, là thay đổi, là sự chết rồi vậy. Ta đây đã có ta đây sự chết sẵn dần rồi vậy. Sáng nay cũng đọc bắt đầu mà nó tới khi mình chết rồi không thấy bà. Nó rõ ràng lắm. Mà nhờ tu hành thì nhờ tôi đã tâm từ, nhờ tôi biết tha thứ cho người này và người ta tha thứ cho tôi, đó là những cái món quà tinh thần còn mạnh giữ tôi rất là bình tĩnh. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi chết bây giờ tôi cũng vui vẻ ra. Và cuối cùng trong cái bài kết luận tôi nói rằng tôi mong rằng mà khi mà tôi chết, ai đến cái nghĩa chết thôi, chứ anh không nghĩ rằng anh sống tiếp tục nữa. Thầy nói rằng tôi mong rằng mà khi tôi chết tôi không cần ai hết, và tôi chỉ cần một người nào là cái người có lòng, là những người có tu nghĩa, người bạn đạo của tôi, và đứng bên và nhắc tôi rằng thôi anh ơi, hãy buông bỏ và ra đi. Tôi chỉ cần người đó nhắc về tôi. Nếu vào cái phút chót cuối cùng mà tôi vì đau đớn nó cơn bệnh mà nó hành hạ tôi dữ quá mà tôi sống không được, tôi chỉ cần một người mà thôi. Người đó là người bạn đạo, người đó là người hàng thiền, người đó cũng cả tôi chỉ nhắc let go, let go, let go. Để nó tôi sẵn sàng. Và cuối cùng tôi cũng còn sống ra đời, tôi chẳng chết chút nào hết. Quý vị thấy cái câu mà luận thực sự nói, khi bạn hành thiền là bạn chuẩn bị cho cái chết của bạn là đó. Tại vì trong suốt cuộc đời mình quan trái với bao nhiêu người mình không biết. Mà quý vị biết, mình quan trái mình biết, mà có những người ta quan trái mình không biết nữa. Sư là gì ta quan trái rất là nhiều. Sư lên chức pháp, sư nói cái gì không biết, ta quan trái, sư nói chuyện, sư không biết rõ. Có một câu chuyện xảy ra là có một cô đó lần đầu tiên thế giới hiểu qua những nghệ sĩ minh tập thiền. Khi mà cô này có qua cái cô tập thiền á, thì cô theo cái thói quen cũ. Và hễ mà có cái chuyện gì mà cô không vui là cô bất mãn, cô đi cằn nhằn cô bình nữ đó thì sao? Vì cái câu chuyện xảy ra tôi cũng bên biết điện là cô cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, xin đem cái câu chuyện này ra xin nhắc cái trường hợp của cô đó không phải là xin nói xấu cô đó mà xin nhắc quý vị tại sao ông thầy nhắc cô là cái gì. Trong khi mà cô gặp những cái khó khăn, cái bức xúc, cái khó chịu, cái sân hận như vậy đó, thì ông thầy thường xưa nói tại sao mà cô hướng ra ngoài mà không quay lại trong cô, cô đâu có đổ người ta được. Cái người ở trong phòng của cô là cái người nấu bếp trong nhà Phật thượng, cô này cô rất là power. Tôi cũng nhắm nói nhưng chứ chưa có đổ bán được em cứ đổ lên thôi à. Thì cô này cũng bực bội là cô nói rằng ông là thiền sư mà tôi gặp cái khó khăn vậy mà ông không lại, ông không nói cái bà kia để yên cho tôi tu niệm, tôi ở đây tôi yên mà cứ nói chuyện làm hồ hào làm cái sợ tôi này tôi ngồi không được. Thì ông nói cô mát được tôi mát cũng được, bị đây là người cũng hòa hợp mà thầy của tôi mà nói đơn ngôi tôi cũng dám khóa chùa thì thôi bây giờ tôi cũng làm luôn luôn những cái tâm cô có bây giờ nó thường không vậy. Thì suốt cứ mỗi lần mà thuyết pháp thì xin nhớ cái chuyện cô đó là những người cũng đã tu niệm lâu rồi quên qua cái tâm của mình, thành ra bị thiền áo giật cho tay tôi luôn. Vì vậy khi trở lại cái điểm của mẹ của thầy sư đã nói rằng là khi mà bạn hành thiền, bạn duy trì chánh niệm, bạn giữ tâm bạn luôn luôn là có cái sự tỉnh thức. Tỉnh thức là mình biết này, mình không tỉnh thức là mình bụi lửa, mình không rõ mình lấy cái gì, không biết mình là thiền cái gì, tại sao mình lớn lửa một lúc nó la vậy này, cái đó là bụi lửa rồi. Tiếp theo đó là đi xuống là không phải đi lên, là khi mà thấy bụi lửa rồi đừng có thèm ngồi nữa, mở mắt ra, đứng dậy đi thiền hành, bởi sao ngồi cũng là thiền mà đi cũng là thiền, sinh hoạt cũng là thiền mà kiến thức cái gì vậy? Tại sao mà mình cứ ngồi được cò chơi một tiếng đồng hồ còn đứng dậy ra là đi quê là đi bó cổ lại khai như vậy? Thật ra nếu trong trường hợp mà quý vị ngồi mà quý vị thấy bắt đầu nó mờ, nó không có rõ, mở mắt ra, còn nếu mở mắt được quý vị đứng dậy đi thiền hành cho xuyên, đừng có cùng có mình cứ tiếp tục ngồi nữa.
Nhiều người bảo với tôi rằng khi ngồi thiền tâm tôi suy nghĩ yên nghe. Tôi nói rằng nếu tâm khi bạn biết tâm rằng bạn suy nghĩ thì là bạn đang tu hành rồi, bạn không còn cái gì nữa. Nếu chỉ muốn tâm yên xuống là tâm tham, không cần nhìn vẫn thấy như thường, không cần lắng nghe mình vẫn nghe như thường, không cần chú tâm mình vẫn chánh niệm như thường. Ông ấy đây là cái mà tôi chân lý mà tôi kiếm. Khi mà bạn mở mắt, bạn không cần nhìn bạn vẫn thấy như thường. Cái thấy đến một cách rất là tự nhiên. Thì đây là quý vị thấy, đây là cái cách nói của những người thiền tập. Khi bạn mở mắt, đối tượng nảy mình cho bạn thấy. Bạn đi tìm cái kia là chi nó cực vậy. Các bạn ngồi thiền chẳng hạn, phần sẽ có cái mờ, có cái rõ. Nhưng mà cái thấy thì luôn luôn rõ và luôn available cho mình. Có phải vậy không? Mở mắt là thấy rồi. Rồi bây giờ đó, cái thấy nó phải tới trước và cái nhìn đến sau. Nếu mà mình muốn nhìn cái gì, trong đó là mình có cái tâm muốn trọng. Ví dụ quý vị đang đi, quý vị nhìn, quý vị thấy vậy, tự nhiên quý vị muốn nhìn một cái gì. Muốn nhìn một cái gì, trong đó nó có cái tác ý trong, nó kéo nó, là thường thường đó. Cái mô đi quen của nó, cái động cơ sao nó vậy, là tâm tham không. Muốn nhìn cho nó mà. Đi ngang thấy là bán cái gì cái muốn, cho cái này, giá này sao bây giờ nó bán sale vậy. À, sao 2 đô mà có 1 tầng nữa, nhìn cho rõ. Đấy, lúc đầu là thấy nó không có tâm tham, bảo là khi nhìn, có chuyện qua tâm tham. Chứ đó, thầy cũng nói. Không cần nhìn tôi cũng thấy như thường. Bạn chánh niệm vào cái thấy của bạn. Mở mắt không thấy được rồi, có cảnh. Nhắm mắt không thấy, mở mắt cảnh xuất hiện. Nhắm mắt không thấy, mở mắt cảnh xuất hiện. Như vậy bạn thấy đối tượng nó nằm ở đó, ở đây môi cho mình nó sẵn sàng. Bạn tìm đi kiếm đâu cho xa xôi. Không cần lắng nghe, cũng vẫn nghe như thường. Lắng nghe chữ là listening. Mà nghe là chữ hearing. Ông nói mình tự nhiên mình hear, nghe hoài. Không bao giờ mà nó ngừng. Và không cần chú tâm gì hết, bạn cũng chánh niệm được như thường. Nó bởi vì sao? Đối tượng nó tới một cách tự nhiên thì bạn biết là bạn chánh niệm được chứ bao nhiêu nữa. Vì vậy khi bạn suy nghĩ và bạn biết rằng mình suy nghĩ là bạn đã có chánh niệm được hết. Bây giờ nói tới cái đau. Rất nhiều vị hỏi suy rằng trong cái pháp thực tập này khi mà cái đau nó tới mình phải xử lý nó như thế nào? Cái vị thường xuyên là khi người ta hỏi ông đau thì ông hỏi đau là tốt sao này? Để quý vị nghĩ câu hỏi cũng kỳ cục không? Đau mà hỏi là tốt, đau sao mà tốt được? Đau muốn chết làm sao gọi là đau mà tốt được? Thì ông hỏi đau là tốt là sao này? Có một người trả lời là theo thầy là không xấu không tốt. Ông nói đau cũng vậy. Nếu mà bạn hiểu rằng đau không xấu không tốt thì cái đau nó tới rồi không đau thì bạn cũng biết thôi. Nó trở thành đối tượng của tâm biết. Khi bạn nhấc cái đầu gối là tự nhiên cái tâm việc nó hướng về đó rồi. Thì nó trở thành là đối tượng rất là rõ. Vì nếu mà khi mà cái đau nó sang thử mà bạn biết rằng nó chỉ là cái đối tượng để cho mình biết mà thôi thì bạn đã vượt qua cái đau gần hết 50% rồi. Nếu mà bạn không có chịu được mà chưa hiểu điều đó, nó đau nó trở thành khi mà đau nó tới là tự nhiên nó kéo mình đi, mình suy nghĩ rằng ô cho đau quá, đau cái chân này chắc là nó gãy để đi hàng thiền, chắc đi về cái mồ hồi đây rồi nó gãy chân, rồi ai chịu cho mình đại khái đúng không, rồi sao đi làm đại khái như vậy thì là bạn bị cái đau nó kéo rồi, lúc bây giờ không phải là đối tượng nữa. Thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ lúc bây giờ cái tâm trong này nó than vãn, nó cầu và nó sợ thì bỏ cái đau coi nó không có gì của mình. Thì đau thì ngứa thì bất cứ những cái cảm giác mà khó chịu đừng có để đi đến mắt nữa mà coi cái tâm của mình. Tâm mình bây giờ nó đau nó khó chịu, nó khó chịu, nó khó chịu mà sẽ thấy bây giờ quen rồi, thiết tập rồi, nếu mà chỉ nhìn cái tâm khó chịu là tự nhiên nó cái điều nặng này. Thế nhìn được cái tâm khó chịu, biết tâm mình nó khó chịu rồi, cái
cái cường độ của đau nó tăng giảm thì là cái tâm nó càng khó chịu nhiều. Mà ông thầy chưa nãy nói đau là gì? Đau là tâm sân. Hễ bạn nó đau là trong cái tâm sân đau đó. Tại vì đây chỉ là cảm giác mà thôi. Quý vị nghe cái câu không? À, nhà giàu thì đứt tay mà ăn mày thì ngố ruột. Đối với người gì đây, người nhà giàu mới đứt tay chút xíu mà thì nó nặng nề giống như là cái người nghèo thì ăn mày bị người ta đâm mà ngố ruột ra vậy. Ý muốn nói là cái đau là theo cái tùy theo cái phản ứng của mỗi người thôi. Nó đúng chứ quá, sao quá đau quá thế đấy. Đối với người nhà giàu, đối với người nghèo thì đứt tay thôi, mà cái người giàu là thấy giống như ngố ruột vậy. Ý câu này muốn nói giống như thầy sư đã nói rằng là cái cường độ của đau ít hay nhiều là do cái tâm sân của mình nhiều đấy. Thế mình nói đau là con nói là có tâm sân rồi, còn cái người mà thành thiền tập chỉ nhìn cái đó là cảm giác mà thôi. Bởi vì sao tâm không khó chịu nữa mà, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Thì quý vị thấy khi mà tới cái mức độ mà là mình đau, mình chỉ thấy cảm giác thì mình không nói nó đau nữa, là mình cũng ngộ khá xa rồi trong cái trời. Ngon lắm rồi đấy, cái một tiến bộ dữ dội rồi đấy nha. Quý vị tình pháp mà quý vị nói đau chỉ là đối tượng thôi, đau chỉ là cảm giác thôi, đau chỉ là đau thôi, quý vị giỏi lắm rồi đấy. Mà quý vị thấy không, thế mà các bạn hiểu được như vậy ấy, thì sao khi mình già càng đau rồi mới đỡ khổ. Bây giờ trẻ thì không đau, mà càng già thì càng đau. Tới cái lúc mà mình đau đó rồi, mình nói đau chỉ là đau mà thôi, đau chỉ là cảm giác mà thôi, đau là chỉ sự ghi nhận hay biết bởi tâm mà thôi. Thì mình nói lý thuyết thôi mà, cái này là toàn trí tuệ thì hiểu được không? Vì vậy lúc mà sư mới tu đó, ông thầy thì sư ông hỏi nội chung hỏi đau với không đau khác nhau giống nhau, sư biết câu trả lời. Sao mà đau rồi mà giống không đau được, không đau nó khỏe ra mà đau đau nó chết à? Tại vì sao cái người này nói thì nó cái đó là cái đối tượng mà không? Cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng. Bây giờ cảm giác này nó mạnh, mình ghi nhận được, cái đó là cảm giác. Nhưng mà cái tâm sân nó che buồn, nó cái này là đau. Đây là cái phần thông tin để chúng tôi hiểu rằng, hiểu là quý vị nó đau, quý vị có tâm sân trong này. Tại đây mình giảm cái tâm sân rất là như thế đó. Đau chứ cái đau thì mất mất tâm sân, mà thấy nó có tâm sân đó. Tuy nhiên như quý vị, thấy mình đi chơi. Đôi khi mà Tết lễ là có dịp nào mình đi chơi, mình đi thăm gia đình, hay là mình đi mua Disneyland, mình đi vòng vòng dễ đập cảnh vòng vòng. Mình làm như vậy là còn công sức cho con. Mình tu hành để bất tham công sức, mình đi chơi là còn công sức cho con. Nghe là sức chắc. Tôi hỏi cho thầy, người ta đi qua bên Ấn Độ, người ta đi hành hương, người ta cũng vòng vòng vậy. Cũng nói, ừ, hòa thượng thầy tôi nói còn công sức cho con. Là bởi vì sao khi vòng như vậy nó buồn vui vậy, ghét cái nào bởi vì tâm si cảnh đẹp thì nó thích, cảnh không đẹp thì nó bực bội. Đó ví dụ chẳng hạn các nhiều vị đi qua bên Ấn Độ đi các cái thắng cảnh các cái động tâm như vậy mà thấy người ta nghèo quá nó còn bức xúc khó chịu bực bội, bởi lúc đó cái tâm này là toàn tâm si không. Cái cảnh đó là cái cảnh làm cho mình động tâm để mình tu, nhưng mà người ta mình đi với tâm si. Mình dòm cái đó trong mình không có trách nhiệm, mình dòm là dòm thôi, không có trách nhiệm chút nào hết. Trong đó hoàn toàn tâm si trong tâm. Do đó phải tâm si, nếu mà có tâm si là tham 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 đi, tụi nó anh em với nhau mà. Do đó có nhiều người hỏi tại sao sư không đi Ấn Độ, tại sao sư không đi chơi, là tại vì sư cũng sợ có tâm si trong. Mà thiệt ra ở nhà tôi sư cả đống trong hay là không có nói chuyện đi Ấn Độ, đi chỗ này chỗ kia nữa. Bây giờ tâm si nó xuất hiện như thế nào quý vị? Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy một người lớn tuổi ốm yếu và quý vị nói rằng cha là cái ông này chắc là không qua khỏi cái căn này đâu, nói đó là tâm si quý vị. Thành ra quý vị thiền sư đã nói rằng là tâm tham tâm sân á, hành giả thấy rất là rõ mà các bạn rất khó để thấy tâm si. Giờ ông nói cái tâm tham và tâm sân á là giống như trong cái tổ chức ăn cướp, những cái tay mà cầm súng và đi thanh toán những cái đối thủ của mình, đó là tâm sân. Còn cái anh mà thủ lãnh của cái đám mà thảo cấu đó, anh già đó là tâm tham. Rồi còn một cái tay rất là ghê gớm mà đứng sau lưng đó, bố già đó, đó là tâm si. Đó là ngoại chuyện là từ nó mà ra hết đơn không. một một trường hợp trong suy là ví dụ chẳng hạn bây giờ có ba đứa con chẳng hạn, mình nói là tôi mong cái sao mà ba đứa này đứa nào cũng thành công, đứa nào cũng có công không việc làm, đứa nào cũng tốt để hỏi vậy là nó trong suy là sao mà mình muốn được, nó tới với mình là do nhân duyên của nó. Ở hôm nay có một số vị lại hỏi sư rất nhiều vấn đề nhân quả nghiệp báo, nhưng mà bây giờ suy nhớ lúc này suy nói thôi, con mình tới mình là do nghiệp của nó, nghiệp của mình nữa, thấy không? Quý vị tưởng tượng đi, mình vào sinh ra tử không biết bao nhiêu kiếp, thấy không? Chứ đâu có phải là kiếp này thôi, mỗi kiếp như vậy mình sẽ có một ông cha và một bà mẹ. Đây là cái sự phân tích của ngài Thầy Sư cho chúng ta. Ngài nói cứ mỗi lần tái sanh là có một ông cha và có một bà mẹ. Nhưng mà cái vị cha mẹ mà thật sự của mình là không phải cha mẹ này đâu, mà cái nghiệp của mình. Tỷ như bây giờ một mình thấy một đứa nhỏ nó sinh ra trong một cái gia đình mà cha đàng hoàng, mẹ đàng hoàng, giàu có phong chuyện nuôi nấng cho nó, dạy dỗ cho nó ăn học cho nên người, có phải là bà đang có phước không? Ba má nó đâu có lửa nó, nghiệp nó lửa nó, đưa mẹ cho nó đi vô đây. Rồi còn cái khác nữa, nếu nó là cái chủng tử của nó là có cái sự tu hành, đưa tới gần nhà sống vừa giàu có lo lắng cho ăn học mà còn đảm nữa. Thế thì có những cái nhà giàu có mà nó cũng đảm. Thành ra ngài Thầy Sư Lutika nói với mình là quý vị sang quý vị có một ông cha nào mẹ, nhưng mà cái ông cha nào mẹ là quan trọng nhất cái nghiệp của quý vị, cho nó nghiệp là cha mẹ của mình ấy, cha mình mẹ mình ấy. Nó tất cả những gì mình làm nó suy chết. Rồi bây giờ khi mà đứa con mình nó vô trong cái gia đình mình á, là do nghiệp của nó, nghiệp tốt của nó, mà nó vô đây nó quậy nó phá là cái mình đã vô đây nghiệp của mình, muốn ai nó chửi mình chẳng hạn là cái, bởi vì nó chửi người khác chửi như thường, thấy cái nghiệp đó, những cái nghiệp rồi thì là người ta không làm là người khác cũng làm cho mình. Thì ra khi mà nó vô nhà mình mà nó mình nói mà nó không nghe, mà nó chửi, là nó phản phúc với mình, nó bất hiếp với mình, là tại cái nghiệp của mình. Tại cái nghiệp của mình, vì trong quá khứ mình đã làm cái gì đó, bây giờ nó tới để nó bắt mình ra nghiệp. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải nhớ rằng là nó đang tạo cái nghiệp mới nữa. Như vậy là khi mà thằng con mình nó chửi mình á, thì mình phải nhắc mình, tại nếu mà nó không chửi mình, người khác không chửi mình như thường, mà cái nghiệp của mình mượn cái miệng thằng con mình để nó chửi mình, thì mình phải thương cho nó, để nó đang tạo cái nghiệp nó. Mình không hiểu điều này, mình hiểu điều này do nó con cái của mình mà nó phải chi mà ai mà chửi tôi là ai mà nói cái gì tôi là tôi buồn, thằng con tôi nói hay là đứa con gái tôi nói tôi buồn khổ quá, vì vì tôi đẻ tóc thì tôi đẻ nó ra tôi nuôi nó, tôi giờ nó chửi thì quý vị nói quý vị toàn cái tâm suy không, quý vị không hiểu lý nhân quả nghiệp báo chút nào nữa. Tâm suy tôi còn không dám đi xa nữa, đi nữa nó cũng rất lạc về. Thì bây giờ mình trở lại cái cảm giác khó chịu. Thầy suy nhắc khi cảm giác tới mà khó chịu, bạn phải nhắc bạn rằng cái chuyện đau, chuyện khó chịu là cái chuyện bình thường thôi. Bình thường mình không có để ý, mình đâu có thể cảm giác của người mình, mà khi mình ngồi yên là tự nhiên cái đau thôi, khó chịu thôi. Đôi khi có nhiều một bác mà xì gặp ngay từ lúc mà mới đi tu là bà nói là bà ngồi thiền cũng được, bà ngồi thiền là giống như cả hàng trăm bữa tôi đi chích bà. Và nó có bữa tôi đi ra ngoài tôi tưởng là nó trong áo tôi cổi ra tôi rủ rãi, mà cuối cùng vô nó cũng chích lại như thường. Từ đó mà sợ ông ấy về giá thiền thiện cho nên sau này đó khi gặp các vị thiền sư như vậy cũng nói cái đó là do cái máu của mình, máu mình nó chạy vô người mình tạo ra cái cảm giác đó, nhưng mà tại vì mình không để ý. Thật ra hiểu một cảm giác khó chịu là rất chân chích ngứa ngáy từ cái chỗ đó này làm cái cảm giác nó càng nặng. Vì vậy khi cái vị ngồi mà đau khó chịu thì mình nhắc mình đau cái chuyện bình thường không sao hết. Rồi bây giờ đó mình cứ chấp nhận cái đau, rồi bây giờ sức của mình coi cái năng nào, nếu mình chấp nhận không nổi thì đứng dậy mình cũng ngồi đó mà còn cái với nó, bởi vì sau đó là còn không sao không. Cái đau mình ngồi đó mình ráng mình gần mình gắng là mình chết. Ông thiền sư đã nói khi tôi về Việt Nam người ta hỏi tôi thiền tứ niệm xứ gì mà đau muốn chết, tôi nói tùy theo quý vị tập nhé. Tại vì đau mà quý vị ngồi đó là quý vị niệm để cho nó xuyên thấu Tức là niệm một lát nó xuyên qua cái đau luôn rồi nó hết đau. Không phải vậy. Mình không niệm xuyên thấu được. Khi mà mình có trí tuệ mình hiểu là đau chỉ là hiện tượng tự nhiên. Đau là tại vì tâm sân của mình có rất là nhiều đó mình nói đau. Thì quý vị thấy nó sẽ từ từ nó sẽ đau. Nhưng mà cái phương pháp sau này nó rất là khó tập. Do đó người ta ưa gọi là niệm xuyên thấu. Cắn là niệm nó thấu được đó, nó hết đau. Người ta nghĩ như vậy mà thật ra không hết đau. Còn càng ngày người ta đau thêm. Như trong mình sẽ có một cái cô cổ cũng nói về cái chuyện xuyên thấu để chứng kiến coi nhớ cái chỗ nào không. Hôm nay cô ngồi là cô bị nặng người, nặng đầu, nó căng thẳng. Chắc giờ này kiếm không ra nữa đâu, tại vì đang nói chuyện với quý vị. Coi đi. Thôi, chắc sẽ kiếm không ra. Nhưng mà suy kể cho quý vị nghe cô này đó. Cô nói rằng là qua năm này đến cái điểm đó, cô nói là thầy Dương nói tôi ngồi, tôi thấy mà tôi ngồi xuống là tâm cái đầu tôi nó căng thẳng, nó là nhà nó giống như là khó khăn lý cái cây mình niềm cái đầu mình rồi. Cô nói mà cái chuyện này không phải nó xảy ra đây đâu, nó xảy ra cả chục năm rồi ông. Cô nói hồi xưa đó, tại vì sao cô nói riêng xưa tôi cho ông nói chuyện, tôi nói hồi xưa đó tôi tập cái phương pháp gọi là niệm xuyên thấu. Người ta giảm tư là cái đau rồi là chú kết của trong cái đau đó một niệm đau cho đến khi mà nó xuyên qua được cái đau này tự nhiên nó khỏe. Nhưng mà tôi cũng xuyên nửa tiền thì nó đứt lại cái đau nó chết cả 10 năm này. Thật ra không có cái xuyên thấu đâu, tại vì cái xuyên thấu đấy. Tại vì đau mà tới một lúc nào đó rồi bắt đầu cái tâm nó bắt đầu xả rồi là tự nhiên cái trí tuệ nó dạy mình tự nhiên đau mà tâm mình không có bị phản ứng. Thì chỉ có người nào tập thiền mới hiểu được cái này thôi. Chắc đau làm sao mà không phản ứng? Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái sự hiểu biết trong này, có chánh niệm, có trí tuệ nhắc mình đau chỉ là chuyện bình thường. Tâm chấp niệm của mình lúc bây giờ nó rất là cao, tâm sao nó tạo ra một bên tự nhiên mình sẽ thấy có nó mà tâm không phản ứng. Thì lần này khi mà cô qua hành thiền thì anh thầy cũng nói bây giờ cô đừng có đương tập theo cái thói quen. Bởi vì cô nói tôi ngồi yên lưng thẳng chú tâm vào phòng sẽ là cái đầu tôi cái xuyên ông nhắn thì bỏ, đừng có ngồi nhổ giò ra, đừng có ngồi xếp bàn nữa, đừng có làm theo thói quen nữa, ngồi bình thường thôi. Và cô biết được cái gì, cô biết cô đang ngồi vậy là yên rồi. Cô nói ủa sao tập nát cái thế thì nó nhẹ ra này. Cô nói bây giờ không cần để ý cái gì nữa, phòng xẹp bất cứ cái gì tới tôi để ý, tôi biết tôi đang ngồi vậy cũng được đó rồi. Thì cô nói tự nhiên cũng khỏe đó. Thì vì lý do đó mà cái pháp hành này nó nhắc mình là đừng chú tâm này. Nếu mình khi mình chú tâm nhiều cái đầu mình nó sẽ là rất là khó chịu. Vì trong một đề mục nó gò nó chắc trong đó là cái tâm mình rất là căng thẳng. Vì vậy phương pháp hành thì là thư giãn, thoải mái, rồi duy trì chánh niệm. Rồi bạn làm cái gì cũng được trong cái một cái ngồi. Đi, đứng, làm cái gì, làm cho bình thường. Đừng có đi quá chậm, đừng có đi quá nhanh, phải đi cho bình thường. Ngồi cũng vậy, đừng có ngồi quá lâu, đừng có ngồi quá ít, ngồi cho bình thường. Mình tu giống như mình sống trong đời thường hàng ngày vậy, thì cái tu của mình đem ra mình áp dụng vào đời thường. Còn những cái năm mà đầu tiên mà sư học thiền á, là sư đi tập lắm, đi như rùa bò. Trong đó tâm định rất là nhiều, mà ai mà lại bình sư là sư ngã. Bởi vì tâm nó yên quá, và tâm nó yên, thì mình phê của nó có cái lắm, mình cứ muốn đi hoài. Sư có thể đi 2 tiếng đồng hồ không ngắn, đi rất là chậm, một khúc về cái đi qua đi lại, qua đi lại. Sư đi cả mấy tiếng đồng hồ ra ở đây, tâm rất là yên ở trong đó. Mà đây là cái dạng dính mắt rất là khủng khiếp, mà mình không có để ý. Vì vậy có một lần, quý vị biết sư đi kinh hành như vậy đó, cái ông thiền sư mà mới này, ông lại ông vào sư nói, sư mà có tu 100 năm, sư cũng đắc đạo quả rồi. Tôi hỏi tại sao vậy? Tôi đi kinh hành, tôi nghiêm túc, tôi không nói chuyện mà tôi chậm để tôi tránh niệm. Ông nói, tôi dòm cái cách suy là tôi biết suy rất là căng thẳng. Mà cái tâm căng thẳng là tâm sân. Tâm sân làm sao mà suy kinh nghiệm gì đây? Để mà tâm thân và tâm suy nghĩ đó nữa.
Sự thời khóa tôi giữ rất là mấy giờ suy một, mấy giờ suy đi, đi người ta đi kinh hành, đi 15 năm 20 phút, ta nghĩ tới chuyện không, thì đi đúng một cái gì rất là chánh niệm, bằng nó không. Sự tu 100 năm nữa suy nghĩ bắt đầu quả. Rồi bây giờ buồn ngủ quá thì tại là đi kinh hành đi rất là lẹ, xẹt. Ông nói sư làm cái đó là sư đi ăn cướp, chẳng phải là sư tu nữa. Tại vì sao mà sư đi nhanh? Sư không biết tại sao đi nhanh. Buồn ngủ quá, tôi không muốn buồn ngủ, tôi muốn đi kinh hành. Hả? Mỗi biết nhiêu là sư tâm sáng tạo nhiều. Muốn cái trước tôi buồn ngủ mà đi ngược tôi nữa, thì tới tới thì nhanh nhanh đi lượt ngược tôi sợ rồi cái sao thì cũng thích còn nào này. Ta cứu thức trò. Thành ra bạn làm cái gì không cần biết bạn làm cái tâm gì đây nè. Tại sao bạn đi chậm nè? Bạn đi cho thật chậm để cái tâm bạn ở cái chân, tâm bạn nó rất là yên ổn, focus rất là dữ. Do đó thường bên không, không có một chút trí tuệ nào hết. Rồi bên đi cho thật nhanh. Tại sao đi cho thật nhanh? Bị muốn hết buồn ngủ, tâm góc không tâm sân không. Thành tập thiền của nó tham thân tham thân tham thân mà mình không để ý, không ai nhắc nữa cho mình hết. Đúng, tu bao nhiêu cũng rất đạo quả, tu bao nhiêu cũng thấy được cái gì đó. Thì đọc quý vị nghe một cái phần của Thái Kinh Hành này. Câu hỏi, thưa thiền sư, phải đi kinh hành như thế nào? Ông trả lời các tóm tắt, hãy để cho thân đi và quái tâm biết cái gì. Rất là đơn giản. Bạn vẫn đi tự nhiên và bạn nhắc tâm chỉ cho biết cái gì ra. Bộ buổi sáng ở bên đất của sư mới lần sáng, buổi sáng sớm đi bộ. Cái đầu tiên mình sẽ ghi nhận được là cái bút dài của sư. Cắt, tiếng dài rất là rõ. Cái kế nữa mình sẽ biết là tiếng gió thổi, nó tạt vào mặt. Đó, quý vị thấy không? Mình đi bộ rất là nhiều, mình ít khi mình biết phải trách nhiệm như thế nào. Bây giờ mình đi cho thật thư giãn, giống như ông nói, hãy để cho thân này đi và đặt được vào tâm nó biết gì. Biết mình đang đi, thế là bạn đã hành thiền rồi đấy. Thế đó, tại sao mà bạn có cần phải đi nhanh, bạn cần phải đi chậm? Bạn đi rất là bình thường, bạn cũng ghi nhận cái cảm giác ở trong chân của các bạn. Bị cái chân nó đang chuyển động mà. Rồi trong khi bạn đi một cách rất bình thường, bạn vẫn nghe tiếng động bên ngoài. Tại ta mình có biết đâu. Rồi đó là tôi cũng không mắt mình thấy đây này. Đề mục luôn luôn nằm đây, mở mắt ra là thấy. Mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm. Đó là tất cả những cảm giác mà mình luôn luôn mình thấy trong mình đi. Mà mình cố gò ép đi thật chậm, đi thật nhanh, mình làm đủ thứ trò. Trong khi đối tượng nằm sẵn đó, mình không chịu quan sát. Biết mình đang đi là đủ rồi. Khi tâm để ý tới bước chân, tới tay, tới đầu, biết thân và tâm, thế là bạn đang đi và bạn đang kinh hành. Bạn tu nhỉ? Ông ấy, khi mà bạn để ý là bạn thấy rõ ràng là tự nhiên bạn hiểu. Thế bạn nói, mình đi, mình có biết gì không nè? Chỉ đặt câu hỏi, nó biết là mình tạp tự nhiên nó biết. Nó đang nghe cái tiếng dài. Dành bước để biết học giả, nó thấy được cái chuyển động của cái chân, nó thấy được chuyển động của tay, nó thấy chuyển động của vai, thấy chuyển động, nó thấy đủ thứ chuyện. Rồi nó nghe biết là bao nhiêu âm thanh và tiếng động. Thì đó, bản hành thiền đấy. Kinh hành nhớ dùm tôi, đừng có đi quá nhanh mà cũng đừng đi chậm, đừng hối hả, hãy đi một cách tự nhiên là tốt. Bởi vì sao? Bạn không hành thiền ở trong thiền viện thôi, bạn phải hành thiền ngoài chỗ nữa. Bạn ăn một chỗ mà bạn đi rờ, nó nói mình đi làm sao? Đi vô trong con bạc đi thì chút làm sao mua đồ cho ra được đây, phải không quý vị? Như vậy là mình đi chậm là mình chỉ áp dụng được trong thiền viện thôi. Mà đi ra tới ngoài chợ, đi shopping mua đồ, mình cũng phải duy trì trách nhiệm nữa. Cái đó là mình tự thuộc, nếu mà mình cứ giữ thói quen, làm cái gì cũng chậm về trời. Do đó tôi khuyên các bạn, đi kinh hành đừng đi nhanh, cũng đừng đi chậm, đừng hối hả. Hãy đi một cách tự nhiên và đặt câu hỏi, trong khi đi như thế này, tâm của mình biết cái gì? Bạn đã thiền hành rồi. Sao? Hồi trước là xưa đi thiền hành á, đứng là vì ta em đứng, tay vòng, mà mặt thoáng trước mà. Thì tôi bây giờ không để sửa soạn là đi ngắt cái tâm định không.
Ví dụ chẳng hạn như quý vị đi mà đằng kia là cái máy chẳng hạn, quý vị đi tới đi lui quý vị biết, nhưng mà khi quý tới gần cái chỗ nào có cái động, tự nhiên cái tâm nó chạy vào trong chánh động, thì quý vị thấy cái đó tự nhiên không? Mà nó cũng là đối tượng, là cũng chánh niệm, cũng hay có thể ai biết chứ.
Thưa thầy, khi đau chân lên tôi phải tiếp tục ngồi hay tôi nên đứng dậy? Đau chân lên không cần chú ý tới cái đau, tâm tự nghĩ, tâm tự động để ý đến nó rồi. Đúng, có nhiều pháp hành cho nó là khi đau mình chú tâm cái đau. Ông thầy này nói khi đau là tâm nó biết, không cần chú ý tâm là không biết cái đau rồi. Là để đau tâm tự nó biết. Sau đó nhắc mình đau là chuyện tự nhiên, không có vấn đề gì cả. Kế tiếp quan sát tâm của mình có khó chịu hay không khó chịu. Không có chịu, ngồi yên, khó chịu quá, chịu hết nổi, mình trở chân. Và nếu cần thì mình đứng dậy. Thiền là bồi bổ, làm cho tâm càng lúc càng thánh thiện. Đau quá tâm khó chịu là tâm sân rồi đấy. Càng khó chịu sân càng dữ, nên phải trở chân. Ngồi đó cắn răng chịu đựng làm cho mình đau khổ thì mình không thiền nữa. Và mình chịu đựng như thế là đồ ngu.
Tại sao mà mình cứ ngồi đó mình chịu đựng? Trong khi mình có thể đứng dậy không? Có thành thiền không? Ông nói hiểu một cái gì ngồi, quý vị gần cái quý vị chịu đựng, quý vị ngu đấy.
Những cái đau mà thay đổi oai nghi, có những cái đau mà thay đổi oai nghi không làm giảm bớt thì phải làm sao?
Cái câu hỏi của phải trường sinh đó. Bây giờ thầy nói rồi đó, tôi đau rồi tôi trở chân. Mà có những cái đau mà tôi trở, tôi đổ oai nghi rồi nó vẫn đau như thường,
không trở chân được, thì mình chuyển đối tượng, hướng tâm về một đối tượng trung tính, tâm thay đổi một chút, tâm giúp tâm chịu đựng được sự đau đớn. Ông nói là trong khi mà cái đau tới rồi đó, rồi mà gì đây, trở cái chân nó vẫn đau như thường, thì ông nói bây giờ mình hướng tâm về chuyện khác, cái nào mà nghe chấn động đây hả? Thì đánh lại cái tâm đi. Nhưng mà rồi chỉ một chút thôi thì nó dịu, rồi mình trở lại mình phải đối đầu với đau. Người tập thiền định rất dễ, tâm vị này chỉ chú vào một đề mục, không để ý đến các đối tượng khác, nên đau hay không, không thành vấn đề nữa. Trước khi cái đau thật sự xảy ra, bạn phải tu niệm nhiều để hiểu bản chất của đau. Khi hiểu thật sự đau là gì, tâm không còn sân nữa, không có dịu, đau không còn trở thành vấn đề nữa. Khi bạn đã hiểu cái bản chất của nó, là nó chỉ là cảm giác, cái đau là chỉ là cảm giác, mà mình nói đau là có tâm sân trong đó. Vì bạn đã hiểu rồi cho nên bạn không nói đau nữa, bạn chỉ ghi nhận như là đối tượng, nó chỉ là cảm giác thôi, thì cái đau không có đó, mà tâm bạn không có bức xúc quá nhiều. Quan trọng nhất là tập để hiểu đau là gì. Nếu hiểu đau chỉ là đối tượng như tôi vừa nói, thì đau còn nhưng tâm của chúng ta không phản ứng nữa. Thân đau nhưng mà tâm không khổ. Tâm sân là cho, tâm sân cho là đau, trí tuệ sẽ thấy đó chỉ là đối tượng để mình quan niệm mà thôi. Cũng là cái đau hết trơn á, nhưng mà tâm sân thì nó nói ôi đau quá đau quá. Ngược lại tu có chánh niệm, có trí tuệ nó không không phải đau, nó chỉ là đối tượng, đối tượng để mình quan sát. Lúc đau, lúc đang còn lành mạnh chưa đau, hãy tập luyện để hiểu đau là gì. Đã hiểu thật sự đau là gì rồi thì cơn đau đến chúng ta biết cách chấp nhận. Khi có trí tuệ thì không cần phải hành thiền lúc sắp chết. Hành thiền bây giờ là chuẩn bị cho phút giây lâm chung của quý vị đấy. Tại vì sao? Tại vì khi mình lâm chung thì mình rất là đau đớn, đau thân, đau tâm. Đau tâm, đau thân là bệnh hoạn, mà đau tâm là sắp sửa xa lìa những người mà mình thương yêu. Đấy, tâm mình rất là đau, thân mình rất là đau. Bạn tập bây giờ để bạn hiểu thật sự đau là gì. Và khi mà bạn đã thật sự hiểu đau là gì rồi, bạn sẽ chấp nhận. Và khi mà có trí tuệ thì bạn cần cái hành thiền lúc sắp chết nữa. Ta nói mình lúc hành thiền lúc sắp chết rồi mình phải niệm Phật, mình phải hành thiền, mình làm cho thầy như ông nó khỏi. Phải là tu bây giờ thôi. Cũng cần mời ai tụng, tụng cho bản sinh nữa, chết nữa. Bởi vì tâm nó rất là yên tĩnh, tâm rất là quân bình. Đâu cần gì ai cũng tụng, cũng quá gì nữa. Có nhiều vị hồi trưa là hỏi sư, hồi chiều là hỏi sư, nói là cha mẹ mình chết rồi, bây giờ mình cúng quải gì vậy đó, mình nhờ chư tăng đọc kinh hồi hướng, nó sẽ kiểu năm thân này là nhờ chư tăng đọc kinh rồi hướng cho vị đó, vậy cho con có được lợi gì không? Tùy theo cha mẹ mình đi đâu chứ. Bây giờ mình không biết cha mẹ mình đi đâu hết trơn, cha mẹ mình có lo con một cái cảnh gọi là ngã quỷ,
cái dạng ngạ quỷ này đó, cái ngạ quỷ bình thường là một là ngạ quỷ rất là đặc biệt, mà cái ngạ quỷ này chuyên môn là lớn bánh lũ cũng có nhà là bị tâm dính mắc. Cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, anh em mình chết rồi, rồi cái tâm thương con, thương cháu, tiếc nuối nhà cửa, nó làm con cũng cũng hoài. Và rồi sẽ đọc một cái tài liệu nói về kinh nghiệm tâm tử, thì trong đó người ta kể một câu chuyện một cái anh ấy người Pháp. Người Pháp là người Mỹ vậy đó. Mà khi mà anh chết đi rồi, anh đi lính thì bị cái mình nó nổ, nhưng mà nó chỉ là cái hơi thôi. Và khi mà nó nổ thì nó giật anh làm anh té nữa, thì người ta tưởng anh chết rồi. Nhưng mà khi mà anh nhắm mắt là anh chưa chết, anh rất sĩ diện thì anh thấy là anh đi ra phải không? Và khi mà anh đi ra được một chút thì anh gặp ông cậu này đã chết từ lâu lắm rồi, và tự nhiên ông có mặt đây thì anh còn giả thuyết nói rằng con chưa chết rồi, con sẽ đi về trở lại, nhưng mà bây giờ trong cái thời gian con đang ở đây, cậu sẽ chỉ cho con thấy tại trong một cái thế giới mà gọi là của những cái người mà đã chết rồi, có những người rất là đau khổ mà có những người rất là sung sướng. Thì suy nhớ ông chắc ông nói lại, cái anh nói lại trước một cái căn nhà rất là đẹp, và chỉ là đây này chút xíu nữa con sẽ tới, ở đây có một cái ông già, ông tới ngày nào ông tới đập đầu lên cửa ông than khóc mà không ai nghe hết, là bị ma quỷ làm sao ai mà nghe. Ông già có thể chết 35 năm rồi mà bị dính mắt của trong cái nhà này. Thật ra cứ mỗi lần nhà này đối chủ là thế là tới ông chửi ông rủa ông đập ra, ông la ông hét nhà của tôi mà có ai nghe đâu. Thôi ráng đừng có tâm kính mắt. Thì nếu mà cha mẹ mình vô lo có trong người đó thì mình hồi hướng mới tới được. Còn cha mẹ mình đi lên cái quả cao mà sao mình cúng dường mình hồi hướng cũng không tới, biết đến cái quả khác mình rồi. Hoặc giả mình đi xuống địa ngục mình hồi hướng cũng tới, chỉ có vô trong cái hạng con nhân đó mới là được. Ta phải biết đấy. Và cái câu chuyện này là những cái người mà họ chết rồi họ kể lại cho mình nghe. Vì vậy Đức Phật mình nói rằng, trong kinh nói rằng, khi mà các bạn làm phước nhớ hồi hướng cho những người thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình, họ đã bị vô trong cảnh họ ở khá lâu rồi, bây giờ họ đang chờ mình đấy, chờ mình làm phước để hồi hướng cho họ. Thì đó, chỉ có một cái hàng đó thôi, còn tất cả những cái hàng khác không có được. Và ông thầy sư này nhắc mình rằng là khi mà bạn hành thiện thế này là bạn đã chuẩn bị cho cái phút kê cần tử các bạn, là bởi vì sao? Khi mà bạn hành thiện là bạn sẽ được đau là gì, thân là gì, tâm là gì, phúc chốc không cần hành thiện nữa, vẫn đi vẫn lên sinh thiên được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.